Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Xin mở trang 83, câu hát: giảm thiểu dùng chất morphine để tránh cho người bệnh bị hôn mê không niệm Phật được mà mất phần vãng sanh. Đúng không chưa vậy?
Đúng.
Cái chất morphine nó làm cho mê man. Thế gian thì nó là dùng cái chất morphine để cho an thần, cho người thân tôi ra đi im lìm, không có đau đớn. Cho nên có nhiều lúc mình tới mình đặt cái điều kiện này, người gia đình không chịu. Xin thưa với chư vị, khi đã dùng chất morphine thì tôi chịu thua, không cách nào có thể hóa giải được, không cách nào có thể cứu cái huệ mạng của người đó được. Cho nên mong chư vị biết nhớ là cấm thì tuyệt thì không dám cấm, tại vì là phạm phu nghiệp chứng sâu nặng. Cho nên đến những lúc mà ra đi, nhất là những người ung thư, đau quá chịu nổi. Tuy nhiên có những người mà người ta niệm Phật, người ta có huân tu, cái tâm lực mạnh, có nhiều người ta không cần một chút thuốc nào cả, mà không than, không thở, không đau nữa. Đó là một là nói về tâm lý, tâm lực mạnh, tâm lý nó có thể nó giúp cho người ta vượt qua. Cho nên chư vị trong lúc tu này, khi mà đau bệnh nó đừng có rên, đừng có than, tập đau đi, tập chịu đựng đi, để cho mình có cái gọi là cái bản năng chế phục được những cái cơn đau đó. Những người mà đau một chút sợ, đau một chút sợ thì chừng khi mà sắp sửa queo râu ấy, ta chịu không được đâu, tại do cái tâm lực yếu. Đó là vấn đề tâm lý. Cái thứ hai là vấn đề Phật lực gia trì. Nếu người nào mà thành tâm quyết lòng đi về Tây Phương, có Phật lực gia trì thực sự, chứng tỏ là khi mình hộ niệm, có những người ta đang đau, đang bệnh như vậy, họ đang rên la như vậy, mình tới mình niệm Phật có 2 tiếng hộ, tự nhiên người ta không rên nữa, mà người ta bắt đầu niệm theo. Nếu mà người bệnh đó mà thành tâm, gia đình thành tâm, thực sự có cảm ứng. Chúng ta phải tin mới thoát, không tin không thoát được. Không tin thì tự nhiên cái gọi là cái tâm lực nó yếu đi, vượt qua không được cái nghiệp khổ đâu. Cho nên chắc một phiên nên giảm, để tránh những người bệnh bị hôn mê. Hôn mê là một triệu chứng vô cùng nguy hiểm, cản trở con đường vãng sanh. Có y tuyệt đối không cho người bệnh uống thuốc khi bắt đầu hộ niệm, đúng không chưa vậy?
Sai.
Cực đoan. Và chính Dương đã từng thấy những người, người ta buộc là khi mà mời tới cái bàn hộ niệm của họ thì không được uống thuốc nữa. Thực sự có. Cho nên mình thấy những cái tiếng đồn ở bên ngoài, người ta đánh giá là hộ niệm là sai lầm gì đó, mình phải chấp nhận, tại vì đó là một số ít làm như vậy. Rồi những người không hiểu, người ta tin nói rằng đó là pháp hộ niệm làm như vậy. Không phải. Đó là những người hộ niệm mà nghiên cứu không kỹ, sơ ý mà làm nên những điều này, chứ không phải là pháp hộ niệm cấm. Chính chữ tôi nói bệnh uống thuốc thì phải uống, nhưng không quên niệm Phật, không quên cầu sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây là cái điều đúng. Tứ sự cúng dường thì cái tứ sự đó nó có một cái là thuốc thang cho những vị sư, vị thầy. Khi mà bệnh, ai cũng bệnh hết, bệnh uống thuốc là lễ thường. Có nhiều người nói uống thuốc thì giết vi trùng, giết vi trùng như vậy còn sát sanh, thì làm sao mà gọi là mình mình cứu sát sanh được. Có nhiều người nói như vậy á. Xin thưa thực với chư vị, cái gì nó không có trung có thứ một chút, chứ mình em chấp quá thì nó coi nó sai, nó lệch đi cái đạo đi. Người ta nói là cái đạo này cái đạo tự tử không à, kẹt lắm đấy. Mỗi chúng sanh nó có một cái phước phần của nó có cái nghiệp sẵn của nó. Thường tình không đấy, những người mà có con á mà bị khám phá là trong bụng lãi nhiều quá, thì bây giờ có uống thuốc trừ không? Ngày nay uống, mà bây giờ uống như vậy sát nó là sao? Cái nghiệp con lãi như vậy, bây giờ xin thành tâm tụng kinh niệm Phật cho nó 1 tuần, hồi hướng công đức cho con Phật nó đi, nguyện cho trong chuyến đò này nó đi về Tây Phương luôn đi, bồi phước cho nó, rồi mình uống. Chứ không thì cái đứa con nó sẽ chết. Mà đứa con nó chết thì đưa đến cái chỗ là luật pháp là người này tu mà chấp cái này cho để đứa con chết, người ta cấm tòa không cho tu luôn. Vô tình mình tưởng làm như vậy là đúng đạo, mà vô tình phá đạo của mày. Cho nên xin chư vị, cái gì có trung có thứ. Trung là gì? Trung là nghĩ cho mình, thứ là nghĩ cho người. Mình phải kiên khang tráng kiện, bệnh hoạn nó bớt đi thì mình mới có thể đi cứu được chúng sanh. Chứ không thể nào mình cứ để cho mình queo râu đi thì làm sao mà cái tâm Bồ Đề cứu độ chúng sanh mình để đâu, chứ vị nhớ cho kỹ. Cho nên trung thứ là như vậy, đừng có nên mà cực đoan quá rồi đưa đến chỗ mà người ta chống đối không tốt, và mình cũng không gìn giữ được cái diện đạo đâu, cái mối đạo đâu ha. Có những người khi mà đưa tới cái tình trạng là không còn cách nào cứu chữa được, người ta quyết tâm, người ta nói thôi bây giờ tôi phát tâm tôi uống thuốc nữa, thì cái đó là cái pháp tâm riêng của người ta, không sao cả, được, cứ vững vàng đi. Nhiều khi người ta vững vàng như vậy mà người ta có thể vượt qua cái ách nạn của nghiệp chướng mà tự bản sanh. Đó là những người được Phật lực gia trì. Nhưng mà đó là những người tâm lực mạnh, từ họ phát nguyện. Còn mình chúi người ta thì cái điều không tốt. Tại mỗi người có một cái tâm lực riêng, mỗi người có sự chịu đựng riêng. Chúng ta không thể nào mà đưa vào cái tình trạng là bắt người ta không uống thuốc, thì đưa đến cực đoan, không tốt. Câu gì? Khuyên người niệm Phật mạnh mẽ, phát tâm ngưng ăn uống để được vãng sanh sớm. Đúng hay sai?
Sai.
Người hộ niệm mà khuyên người bệnh là đừng ăn đừng uống để đi sớm là người hộ niệm sai. Còn ăn uống cho nhiều, ăn uống cho ngon, có ăn cứ ăn để bồi bổ được sức khỏe, thì cái tinh thần mới tỉnh táo, cái thế lực mới mạnh mẽ, niệm Phật mới tốt được. Ra đi trong tinh thức hay hơn là ra đi trong đối khác. Nhìn đối nhìn khác để chết đối không phải là vãng sanh đâu. Mong chư vị nhớ là phải tự nhiên. Người bệnh muốn ăn, mình phải cho ăn. Người bệnh khát nước thì phải cho người ta uống. Uống nước cho người ta khỏe, ăn cho người ta tỉnh dậy là cái điều tốt. Nhịn ăn là tự tử, chết bất đắc kỳ tử thì không có đầu thai chuyển thế, lang thang trong giới thân trung ấm mà thế gian gọi là lành ma lành quỷ đấy. Không dễ đâu. Mong chư vị nhớ, Bồ Tát rồi người ta làm sao làm, còn mình phàm phu phải đi cho đúng cái đạo tự nhiên, cái luật tự nhiên, không được sợi. Câu ca. Tuyệt đối không than khóc ồn náo khi người bệnh ra đi. Đúng không chư vị? Nếu thế gian người ta nói bây giờ mẹ tôi ra đi tôi cũng cách nào cũng khóc được thì thôi chịu thua. Cho nên mình nói những cái lời này, trong cho những lời này nó loan ra ngoài thế gian càng nhiều, để cho người ta giật mình tỉnh ngộ mà cứu người thân của họ, cứu được người nào hay người đó. Chứ còn mà than khóc ôm năm níu kéo người mới chết, đó là cả một đại họa cho người chết. Vì cái sự đụng chạm, vì than khóc làm cho cái người đó một là quyến luyến thương yêu con cái gì đó, mà cả một cuộc đời tu hành theo cái quyết luyến đó mà đành chấp nhận trôi lăn trong lục đạo luôn, không cách nào siêu sanh được. Mà ra đi để lại thân tướng cứng đơ, sắc mặt hải kinh thì nhất định tam ác đạo bị vướng nạn rồi. Nghe cái lời này mới thấy đau thương cho chúng sanh. Là 1 triệu người ra đi mà không biết đạo, 1 vạn người mà ra đi không biết hộ niệm, 1.000 người mà ra đi không có người biết đạo yểm trợ, mình tìm đâu ra có được 1 người thoát được 3 đường ác hiệp. Phật nói nhân thân năng đắc. Có nhiều người nói tôi có đắc cái thân rồi mà có gì đâu mà khó. Khó là Ngài nói khi mà chết lấy lại cái thân người không được. Thực sự đấy chứ vậy. Hồi trước mình không, mình nghe nó mang máng, nó mường tượng, mình không hiểu được cái nghĩa này. Nhưng khi đi hộ niệm rồi mình thấy rõ ràng, đúng, thực sự. Khi một người mà chết thân tướng cứng đơ, sắc mặt hải kinh, thì nhất bị vướng nạn rồi. Có nhiều người người ta nói cái sau một thời gian thì cái quá trình phân hủy thì nó mềm lại. Sai lầm, đại sai lầm. Có những người mà ra đi 10 ngày sau nó cứng, nó vẫn còn cứng. Tôi đã gặp những người làm trong nhà hoàng, người ta nói nhiều cái cứng quá không biết làm sao người ta, mà cái khi đưa vô nhà hoàng nó cứng cái tay thì làm sao người ta có thể thay đồ được. Chứ vì biết làm sao không? Cắt nhượng tay, cắt nhượng chân để nó bể tay ra mà mình không hay. Cho nên gặp những người mà ở trong nhà hoàng, ta nói mới là chính xác. Ta làm hàng ngày mà. Mà còn có cái thuật hay nữa, ta cắt xong rồi, ta lấy cái nhựa ta vá lại. Thật sự đấy. Nếu mà để ý rồi mới biết, không biết. Tôi đã từng gặp những người trong nhà hoàng mà. Có những nơi người ta gọi là nút đó. Là gì? Là mổ cái bụng người ta ra, liền hết cái bộ đồ lòng hết rồi. Ta chôn, ta đem bỏ trong cái lò là thiếu đốt liền, đốt trước. Rồi gì đó, nhồi vào trong thân thể những cái khối bông. Người ta nên nhồi khối những 5-6 cái bông trong cái thân thể người chết mà mình không hay. Để mà nước chảy ra đó, thấm vào trong đó, nó khối đi ra ngoài. Nhất là những người mà cần phải được để 5 ngày, 10 ngày đó, để mà làm lễ trong đội đó. Người ta làm như vậy mà mình không hay. Đây là một đại nạn cho người chết mà mình không biết. Cho nên khi mình hiểu được cái phương pháp hộ niệm rồi, thực sự là quý hóa vô cùng. Chư vị phải biết trân quý đó. Thấy không? Hôm qua mình thấy trên cái internet cái gia đình của Hoàng Văn Nguyên phải không? Ta muốn nói một lời mà nói ta cảm động quá. Ta khóc ròng mà đừng với một người khóc đâu.
Nhiều người
cùng khóc. Tức là mình thấy rõ rệt hộ niệm quá hay, tuyệt vời vô cùng. Hàng ngày như vậy ở Việt Nam có hiện tượng đó. Tại quá nhiều ban hộ niệm. Cho nên chúng ta phải nhận thấy như vậy là rõ là đây là một cái trường hợp rất đặc biệt trong Phật Pháp. Cứu người tại chỗ. Trong bao nhiêu thế kỷ qua, vì chúng ta sợ ý, tu thì có tu mà thoát không có thoát. Đúng là Phật nói, ức ức nhân tu hành, hạng nhất đắc độ. Tìm ra một người đắc độ khó quá. Chỉ nương vào cái pháp niệm Phật này mới thoát vòng sinh tử luân hồi. Mà chứ vị nương pháp niệm Phật đi, coi thứ thoát được không? Không thoát được. Tại sao vậy? Tại vì chúng ta ứng dụng pháp niệm Phật hình như có chỗ sơ xuất. Là làm sao giúp cho người ra đi với ứng dụng cái tông chỉ niệm Phật vãng sinh cho được trước những giờ phút ra đi. Nếu mà những người làm được như vậy thì đúng là vạn nhân tu vạn nhân khứ. Ngộ ra cái chỗ này mà thấy vững vàng đối với chư vị. Tịnh độ tông không phải tới thoảng tập như này mới có, mà có từ lâu rồi. Tại sao người vãng sinh mình không thấy? Lâu lâu mới nghe mang máng một người, còn tất cả đều ra đi thân tướng vô cùng xấu. Là tại vì không thực hiện được tông chí niệm Phật là tín nguyện hạnh còn giữ nguyên vẹn trước giờ phút đã bỏ báo tâm. Như vậy làm sao đây? Những vị đại sư, những vị đại Bồ Tát người ta thực hiện được. Lâu lâu mới có người đi, còn hàng chúng sanh phàm phu chúng ta làm sao mà thực hiện được đây? Trăm bề trăm mối, rối rắm như tơ vò. Thân thể đau nhức, oán thân trái chủ chập trùng báo hại. Làm sao mà có thể cất lời niệm Phật được? Làm sao mà nhớ được cánh tay phương cực lạc? Vì không được như vậy cho nên tu thì có tu trong lúc tỉnh táo, lúc còn khỏe, lúc nằm xuống thì hoàn toàn không thực hiện được. Cho nên Ngài Trí Tịnh nói một câu hay vô cùng. Chư vị muốn tu cái pháp nào đó tu, làm sao trong lúc lâm chung xả bỏ vào thân, chư vị có thực hiện được cái pháp đó hay không? Đấy là cái điều mà rất quan trọng mà chúng ta phải suy nghĩ tới. Cho nên chúng ta tu ở đây niệm Phật gì đó, niệm sám đó niệm, làm sao trong lúc tâm trung chúng ta thực hiện cho được cái này thì gọi là người niệm Phật đúng. Như vậy thì ai giúp cho chúng ta làm được chuyện này đây? Pháp hộ niệm, những người hộ niệm, những người tỉnh táo biết đạo hướng dẫn cho chư vị ngay trong lúc đó thực hiện được. Chính vì phát hiện ra chỗ này mà em thấy cảm động vô cùng. Vì sao vậy? Vì cách đây mới mấy ngày, một người đạo hộ niệm 15 tiếng đồng hồ rồi không có một cái thời tướng nào tốt hết trơn. Nhưng mà người này có duyên với mình, tại vì lúc nào cũng yêu mến mình. Cho nên lúc đó giờ mình, cụ ơi cụ yêu mến giờ ông thì bây giờ yêu mến cho luôn đi. Hãy nghe giờ ông nói đi, mau mau định tâm lại niệm câu A-di-đà Phật. Hồi giờ mình mến nhau thì bây giờ lấy cái mến này nói cho cụ biết là cụ phải niệm Phật nhé. Tại sao giờ ông nói câu này? Tại vì chính chư Phật nói là phải chuyển thức thành trí đó chư vị, có hiểu không? Là y trí bất y thức đó chư vị, có hiểu không? Thức là tình cảm, trí là lý trí. Hãy chuyển cái tình cảm thành lý trí đi. Hồi giờ thương yêu nhau, mến nhau, bây giờ cái mến này phải nghe lời đi, chuyển tất cả cái mến này là bỏ tất cả những cái đó đi, niệm câu A Di Đà Phật trở về Tây Phương. Như vậy là mình ứng dụng đúng lý đạo. Rõ ràng pháp hộ niệm ứng dụng là chuyển thức thành trí. Rõ rệt. Trong tứ y pháp Phật dạy là y trí bất y thức. Đừng có y vào tình cảm nữa. Bao nhiêu năm tình cảm với nhau, yêu mến nhau, bây giờ đây đừng yêu nữa. Hãy lấy cái tình cảm này mà nghe lời nhau đi, niệm câu A Di Đà Phật. Ông cụ đó có vẻ giật mình chăng, không biết sao có một tiếng nổ ra tự nhiên chuyển liền. Chư vị thấy không? Cho nên thành ra cái pháp hộ niệm này thực sự là một đại pháp, là một đại cứu tinh, ứng dụng từ những cái lý đạo rất là cao mà mình không hay. Mong chư vị mỗi ngày nghe một chút, mỗi ngày nghe một chút, thử coi cái lý đạo nó có cao tột hay không. Nếu không cao tột thì làm sao cứu một người phàm phu mà vãng sanh tới Tây Phương Cực Lạc. Mong chư vị càng ngày càng vững nhé, tin tưởng nhé, để cùng nhau trở về Tây Phương thành đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ nắng.